18y.net giới thiệu câu chuyện chị họ phần 6. Á, đau em ơi, dừng lại cái đã, tôi không nhấp nữa mà để con cặp nằm trong lồn chị, áp vào miệng chị mà nút lưỡi. Được khoảng 5 phút sau thì tôi hỏi chị Hương, chị đỡ đau chưa hả chị, cho em nút vào sâu hơn nhé, chị cũng đỡ đau rồi đó, em nhấp vào đi. Em cho con cặc của em vào tiếp đi em, nhưng nhớ là từ từ thôi nhé. Em biết rồi mà, chị yên tâm đi. Tôi đẩy mông của mình xuống một cách chậm chạp. Con cặc tôi từ từ banh hai mép lồn của chị Hương ra hết cỡ rồi đi vào trong. Em cho vào nữa đi em cho ngập vào rồi mà. Lồn trinh có khát bót lắm chị ơi, thế nhấp đi em. Làm cho chị sướng đi em ơi, tôi bắt đầu nhấp cho con cặc tới lui trong lỗ lồn chật hẹp của chị. Chị Hương rên lớn vì con cặc của tôi cọ sát mạnh vào hai mép lồn. Một dòng nước ấm nóng từ trong lồn của chị chảy ra ôm lấy con cặc của tôi, rồi từ từ nhỏ xuống phía dưới. Tôi thấy trong nước lồn có lẫn một chút máu đỏ tươi. Tôi càng lúc càng nhấp càng nhanh vào trong lỗ lồn ướt nhẹp của chị. Chị Hương rú lên như bò bị chọc tiết cùng với nhịp đệt của tôi. Á, nhanh lên em. Mạnh nữa đi chứ. A, lồn của chị Hương lại tuôn khí ra một lần nữa làm ướt cả đám lông ở phía dưới con cặc của tôi. Không lâu sau thì tôi cũng bắn nổ ạt vào trong lồn của chị Hương. Chị Hương vội khép chân lại ép chặt con cặc của tôi trong lỗ lồn, cặc tôi giật giật liên hồi rồi phóng không biết bao nhiêu tinh trùng vào trong lỗ lồn của chị. Một lúc sau thì con cặc của tôi đã mềm nhũ nhưng vẫn được cái lồn của chị ngậm chặt. Chị ơi, dạng chân ra nào, bộ chị muốn con cặc của em nằm mãi trong lồn của chị thế này à, chị muốn thế mà em. Em cứ để cặc của em trong lồn của chị đi, cặc của em mềm nhũn thì lồn của chị cũng ngậm chặt được. Tôi để cho lồn chị ngậm con cặc của tôi thêm vài phút nữa rồi mới đứng dậy để con cặc tôi tuột ra khỏi lỗ lồn đỏ hòn. Tinh trùng của tôi và nước lồn của chị bắt đầu chảy rỉ ra. Chị Hương quét một chút lên đầu ngón tay rồi cho vào miệng mút, ngon lắm em ơi, mà tí nữa về phải mua thuốc tránh thai khẩn cấp thôi, chứ chị hết kinh được hơn 10 ngày rồi đó. Nhớ uống thuốc nha chị, không gì là chết cả đám đấy, chị biết rồi mà em, thôi bây giờ chúng ta mặc quần áo vào thôi, cũng chưa rồi. Tôi lấy quần áo mặc cho chị Hương rồi hai chúng tôi xách giỏ nho đi về. Về đến nhà tôi vào trong giường ngủ một giấc vì khá mệt do làm tình quá nhiều. Lúc tỉnh dậy thì đã đến bữa cơm trưa. Nào dậy đi cháu, chắc không quen khí hậu hả? Ăn cơm cho lấy lại sức, chiều còn về nữa chứ. Tôi đành phải ra ăn cơm nhưng chỉ ăn lấy lệ rồi vào giường ngủ tiếp. Đến khi tỉnh dậy thì đã đến 4 giờ chiều, tôi cùng chuẩn bị quần áo rồi cùng cách chị chuẩn bị ra bến xe. Chúng tôi chào từ biệt mọi người rồi bắt xe đò ra bến xe. Do tôi là con trai nên việc xách đò dành cho tôi hết, tôi thật không ngờ ba người chung một cái vali nhưng khá nhẹ nhàng. Các chị không mang cái gì đi à? Có chứ, mấy thứ đồ lót và vài bộ quần áo ngủ thôi mà. Xe đã đến, bọn tôi lên xe rồi ngồi ở băng ghế cuối cùng. Các chị mà say xe thì lên ngồi ở ghế bên trên ấy, ngồi ghế sau này dễ say xe lắm đó. Yên chí đi cậu em trai của tôi ơi, các bà chị của em chẳng ai bị say xe đâu. Chúng tôi ngồi xuống dưới rồi lim dim ngủ. Tôi đang chìm vào giấc ngủ thì có một bàn tay đặt nhẹ nhẹ lên con cặc của tôi, còn có người dựa vào nữa. Tôi tỉnh dậy thì là chị Hằng đang vuốt ve con cặc của tôi, còn chị Nhung thì dựa vào vai tôi mà ngủ. Trên xe như thế này mà cũng dám sờ cặc em à? Dám chứ sao không, có ai biết đâu mà lo nào. Mình ngồi ghế cuối cùng mà, với lại mọi người mệt hết rồi con đâu mà để ý nữa chứ. Thế chi sờ cặc em, phải để cho em sờ lồn chị nữa chứ. Được thôi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện này thì vô tư. Chị Hằng cởi cúc quần của mình ra rồi hơi dạng chân ra. Tôi cho tay rồi luồn sâu vào trong lồn của chị. Vừa mới vứt được một lúc thì nước lồn của chị đã chảy ra rồi à. Không ra thì sao chứ? Nứng bỏ mẹ lên, được đây này, tôi đút ngón tay vào trong lỗ lồn của chị thì chị Hằng rên khe khẽ, ấn vừa thôi nào chị sướng quá rên lên mọi người biết bây giờ. Tôi thấy vậy lên chỉ dám vút nhẹ nhẹ cái mờ u lồn, chị Hương thấy chúng tôi như vậy thì liền nhắc cẩn thận đừng để mọi người trên xe biết nhé, biết thì không có lỗ nào mà chui vào đâu. Chị Hương nói với bọn tôi xong thì ngủ tiếp. Chị Nhung bây giờ đã tỉnh dậy thấy tay tôi và tay của chị Hằng trong quần của nhau mà ngoáy thì chị bảo nhẹ sao mấy em chơi trò gì thế mà không bảo chị à. Bọn em đang sờ mó nhau thôi chứ có làm cái gì đâu, thế cho chị sờ mó với được không hả em? Chị Nhung lại cho tay vào trong quần của tôi mà xoa bóp con cặc cùng với tay của chị Hằng. Chị Nhung kéo nhẹ hai hòn giấy của tôi rồi nói, thích thế sờ cặc của Linh thích thật đấy. Tôi cũng thò tay vào trong quần của chị Nhung mà bóc cái lồn nhặn nhụi, không có một sợi lông nào. Chúng tôi sờ mó nhau một lúc rồi rút tay ra rồi ngủ, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã về đến nhà. Chúng tôi xuống gọi taxi để trở về nhà thì chị Nhung hỏi tôi, nhà em có mấy phòng hả em? Có cần chị ngủ chung với em không đấy? Nhà em có 8 phòng cơ, tha hồ mà ngủ nhé, không phải ngủ chung đâu. Thế thì làm sao có thể làm bọn chị sung sướng được cơ chứ? Các chị vào phòng của em. Phòng của em có 2 cửa đó, một cửa chính Daddy vào còn một cửa phụ thì thông với phòng bên cạnh. Thế hả? Thế cho chị chọn ngay phòng bên cạnh của em nhé Linh. Chị Nhung vừa nói thế thì chị Hương từ trên quay xuống, còn chị Hằng thì cũng quay sang. Không được đâu, chị là chị cả mà chị đòi sướng một mình sao hả? Bọn em không đồng ý đâu. Thôi được rồi, mấy chị em không cần tranh nhau nữa đâu. Tối em sẽ làm cho từng chị một sướng được chưa? Sao em cứ như là vua chúa ngày xưa đấy nhỉ? Mỗi hôm thưởng thức một cô thì em làm vua, các chị làm phi tần rồi còn gì nữa. Chúng tôi vừa trêu nhau thì xe đã đến cửa nhà. Chúng tôi xuống xe thì chị Nhung đã kêu lên, nhà em khéo phải to nhất chỗ này đấy nhỉ? Cũng thường thôi chị ạ, so với trung tâm thành phố thì cũng thường thôi mà. Tôi mở cửa dẫn các chị đi các phòng để các chị chọn phòng. Chị Nhung nhanh chân lên chọn ngay phòng cạnh tôi. Chị Hằng thì chọn phòng đối diện, còn chị Hương chọn phòng cạnh phòng của chị Nhung. Thu xếp hành lý xong thì chị Nhung bảo tôi, em ra ngoài cho các chị thay quần áo nào Linh. Các chị thay đồ thì cứ thay tự nhiên đi, dù gì thì em cũng nhìn thấy hết rồi mà. Chị Hằng nói thêm, đúng đấy, địch nhau cả rồi còn ngại ngùng gì nữa cơ chứ. Cởi hết ra cho Linh nó ngắm chút có sao đâu.